Chương 44. Mặt trời leo lên đỉnh ngày, rồi lại bắt đầu xuống. Suốt hôm đó, tôi vắt vẻo trên cái chèo, chỉ động cựa đủ để giữ thăng bằng. Toàn bộ con người tôi chăm chú đợi một cái chấm sẽ xuất hiện ở cuối chân trời và đến cứu tôi. Một trạng thái chán trường căng thẳng, ngạt thở. Những giờ phút đầu tiên ấy trong ký ức tôi gắn liền với một tiếng động. Không phải như bạn đoán đâu. Không phải tiếng díp díp của con linh cẩu hoặc tiếng sóng biển gầm thét, mà là tiếng ruồi bay vo ve. Có ruồi trên xuồng thật. Chúng chui ra và bay quanh quẩn theo kiểu ruồi. Nghĩa là thành từng quỹ đạo, rộng, lười nhác. Trừ những khi chúng gặp nhau và xoắn xuýt chóng mặt theo các đường xoáy trơn ốc với tiếng vù vù phát thành từng cơn. Có những con ruồi dám bay cả về phía tôi. Chúng bay thành vòng xung quanh tôi, nghe như tiếng máy bay, một động cơ quay về về, rồi lại ù té bay ra chỗ khác. Không biết chúng vẫn ở sẵn trên xuồng hay đã bám theo một con thú nào tới. Có thể nhất chỉ là con linh cẩu. Dù ở đâu ra, chúng cũng không tồn tại lâu. Chỉ 2 ngày sau là không thấy con ruồi nào nữa. Con linh cẩu ở đằng sau con ngựa vằn đã đớp và nuốt chừng một số. Nhưng con khác có thể đã bị gió thổi xuống biển. Biết đâu, chẳng có một số ít may mắn được chết vì đã hưởng trọn tuổi trời. Càng gần đến tối, tôi càng khắc khoải lo âu. Cái gì liên quan đến đoạn ngày tàn cũng làm tôi sợ hãi. Một con tàu sẽ khó lòng nhìn thấy tôi trong bóng tối. Đêm đến, con linh cẩu có thể hoạt bát trở lại, và có khi cả con nước cam nữa. Màn đêm buông xuống, không trăng, mây che hết sao. Mọi vật đều không phân biệt được rõ ràng nữa. Tất cả đều biến mất. Biển cả, chiếc xuồng, cả đến thân thể tôi. Biển lặng và hầu như không có gió, nên tôi cũng không thể neo mình vào âm thanh. Dường như tôi đang nổi trôi trong một vòm đen ngòm tinh khiết và trừu tượng. Tôi đăm đắm nhìn về nơi mà tôi nghĩ là chân trời, trong khi dòng tai cảnh giác dấu hiệu của các con thú. Tôi không thể tưởng tượng đã sống qua được đêm đó. Có những lần trong đêm, con linh cẩu bắt đầu gầm gừ và con ngựa vằn vừa sủa vừa rên ư ử. Rồi tôi nghe có tiếng gõ cành cạch liên hồi. Tôi lẩy bẩy vì sợ và chẳng dám giấu nữa, vãi đái rầm rề cả da quần. Nhưng những tiếng động ấy là ở phía đằng kia của xuồng. Tôi không thấy có tí lắc lư nào do chuyển động gây nên. Con thú kinh hoàng kia rõ ràng có vẻ không mon men đến tôi. Gần hơn trong bóng tối, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng thở hắt, rên rỉ, gầm gừ và tiếng chép miệng nhen nhét. Tôi không dám nghĩ đến chuyện con nước cam đang động cựa, chỉ đành lờ nó đi. Cũng có cả những tiếng động phát ra từ bên dưới tôi, ở dưới nước. Những tiếng đập nước và rẽ nước thoát đến thoát đi. Cuộc đấu tranh sinh tồn diễn ra cả dưới đó nữa. Từng phút giây chậm chạp, đêm đó rồi cũng qua. Chương 45. Tôi rét. Đó chỉ là một quan sát lạc đề, nhưng thể nó chẳng can hệ gì đến tôi. Ngày dạng, nó diễn ra nhanh chóng, nhưng vẫn theo từng mức độ không nhận ra được. Một góc trời chuyển màu, không trung bắt đầu tràn ngập ánh sáng. Biển cả bình thản mở ra xung quanh tôi như một cuốn sách lớn lao, nhưng vẫn cảm thấy như còn trong đêm. Thế rồi thình lình ngày tới. Cảm giác ấm áp chỉ đến khi mặt trời trông như một trái cam có thắp đèn điện nhô lên khỏi chân trời. Nhưng tôi đã không phải chờ đến lúc ấy mới cảm thấy được. Nó đã sống dậy cùng với những tia sáng đầu tiên. Hy vọng. Khi mọi vật dần hiện ra với đường viền và màu sắc của chúng, niềm hy vọng cũng dâng lên cho đến lúc thành một bài ca trong lòng tôi. Ôi chao, đắm mình trong bài ca ấy mới kỳ diệu làm sao. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Cái tệ hại nhất đã qua rồi. Tôi đã sống được qua đêm. Hôm nay người ta sẽ cứu tôi. Nghĩ như thế, sâu từng chữ ấy vào với nhau trong đầu, đã là một nguồn hy vọng. Hy vọng sinh hy vọng. Khi chân trời đã thành một đường thẳng gọn gàng sắc nét, tôi háo hức đưa mắt nhìn dọc theo nó. Ngày trong vắt và tầm nhìn hoàn hảo. Tôi tưởng tượng Ravi sẽ là người đầu tiên gọi chào tôi với một câu trêu ngươi. Cái gì thế này? Anh ấy sẽ nói. Mày tìm được một cái xuồng vĩ đại và chất đầy thú vật lên đó ư? Mày tưởng mày là thánh Noa hay là cái gì chứ? Cha sẽ râu ria không cạo và trông rất chán đời. Mẹ sẽ ngước nhìn trời và kéo tôi vào lòng. Tôi điểm qua hàng chục cảnh khác nhau của những gì có thể sẽ diễn ra khi tôi đã ở trên tàu cứu nạn. các biến tấu của chủ đề đoàn tụ ngọt ngào. Sáng hôm đó, chân trời có thể cong theo một chiều, còn môi tôi thì cương quyết cong theo chiều của một nụ cười. Nghe thì lạ đấy, nhưng đúng là mãi về sau tôi mới bắt đầu để ý mắt nhìn xem cái gì đang xảy ra trên xuồng. Con linh cẩu đã tấn công con ngựa vằn, mồm nó đỏ chói và đang nhai một mẩu da ngựa. Mắt tôi tự động tìm kiếm vết thương, chỗ con ngựa bị tấn công. Tôi há hốc mồm vì khủng khiếp. Cái chân gãy của con ngựa vằn không còn nữa. Con linh cẩu đã cắn nó rời ra và tha về cuối xuồng, ngay sau con ngựa. Một mảng thịt da lủng lẳng dính trên cái mỏm cụt vẫn còn chảy máu ròng ròng. Nạn nhân chịu nạn một cách kiên nhẫn, không có vật vã bộ tịch gì. Dấu hiệu đau đớn duy nhất của nó là hai hàm răng cứ chậm chạp đều đặn nghiến vào nhau liên tục. Một cảm giác choáng, quằn quại và căm giận trào lên trong tôi. Tôi cảm thấy căm thù con linh cẩu đến cao độ. Tôi đã nghĩ cách giết nó bằng cách nào đó, nhưng tôi chẳng làm gì được. Và nỗi căm giận của tôi cũng chẳng được là mấy. Tôi phải trung thực trong chuyện này. Tôi không đủ lòng thương xót con ngựa vằn được lâu, khi chính cuộc sống của ta bị đe dọa, ý thức thương cảm bị cùn đi bởi một thèm khát sống đầy ích kỷ. Thật buồn là nó phải đau đớn đến thế, một sinh linh gặp tử nạn mà chưa được giải thoát. Nhưng tôi đâu có làm được gì. Tôi thấy thương cảm, rồi lại lo việc mình. Tôi không thể tự hào về chuyện đó. Tôi phiền lòng vì mình đã ghẻ lạnh như vậy. Thực ra tôi nào có quên được con ngựa vằn khốn khổ ấy và những gì nó phải trải qua. Không có lần cầu kinh nào mà tôi không nghĩ đến nó. Vẫn không thấy có dấu hiệu gì của con nước cam. Tôi lại đưa mắt về phía chân trời. Chiều hôm đó, gió có mạnh lên đôi chút và tôi để ý thấy một điều. Cái xuồng trôi nổi trên mặt nước rất nhẹ nhàng, rõ ràng vì trời nhẹ hơn tải trọng của nó. Còn nhiều chỗ trống trên xuồng và khoảng cách giữa mặt nước và mép xuồng rất lớn. Biển phải dữ dội lắm mới có thể đánh chìm được xuồng. Nhưng cũng chính vì nhẹ tải như vậy mà xuồng cứ bị xoay ngang khi có gió, khiến cho mạn xuồng luôn phải hứng các con sóng đập vào. Sóng nhỏ thì như thể có ai nắm tay liên tục đấm vào mạn xuồng. Còn sóng to thì làm xuồng bập bềnh rất mệt, khi nó bị lắc liên tục từ mạn này sang mạn kia. Chuyển động lắc liên tục ấy làm tôi say sóng. Có lẽ tôi sẽ thấy đỡ hơn trong một tư thế khác. Tôi trườn xuống và dịch chỗ trở lại mũi xuồng. Tôi ngồi quay mặt, đón sóng. Toàn bộ phần còn lại của xuồng ở phía tay trái tôi. Tôi gần con linh cẩu hơn, nhưng không thấy nó động cựa gì. Đang khi hít thở thật sâu và tập trung vào việc ngăn chặn cơn say sóng, thì tôi thấy nước cam. Tôi đã tưởng nó chọn một chỗ khuất dưới tấm bạt và gần mũi xuồng, càng xa con linh cẩu càng tốt. Nhưng không phải thế, nó ở ngay trên một cái ghế bên sườn xuồng, sát cạnh lối chạy vòng tròn của con linh cẩu và ngay sau chỗ tấm bạt được cuộn lên. Nó chỉ nhấc đầu lên độ 2 phân gì đó thôi và ngay lập tức tôi nhìn thấy nó. Không cưỡng nổi tò mò, tôi muốn nhìn nó rõ ràng hơn. Mặc dù xuồng lắc lư, tôi vẫn cố gượng quỳ được lên. Con linh cẩu nhìn tôi nhưng không nhúc nhích. Nước cam hiện ra. Nó nằm chúi và bám chặt lấy mép xuồng bằng cả hai tay, đầu gục hẳn xuống. Mõm nó ha hốc, lưỡi thè lè, rõ ràng nó đang thở dốc. Dù đang trong thảm trạng và đang mệt mỏi đến thế, tôi vẫn không nhịn được cười. Tất cả mọi thứ của con nước cam lúc bấy giờ chỉ đánh vần lên một chữ, say sóng. Trong đầu tôi vụt hiện lên hình ảnh của một loài thú mới, loài đười ươi màu xanh lá cây hiếm hoi và thạo đi biển. Tôi trở lại tư thế ngồi của mình. Con thú đáng thương trông ốm yếu một cách rất người. Nhìn thấy đặc tính người trong các con thú là một điều đặc biệt buồn cười, nhất là ở loài khỉ vượn, là những tấm gương soi rõ rệt nhất của chúng ta trong thế giới động vật. Chính vì thế mà chúng được ưa thích nhất trong các vườn thú. Tôi lại bật cười. Tôi đưa tay lên ngực, ngạc nhiên vì những cảm giác của mình. Lạ thật, chân cười ấy như một núi lửa hạnh phúc phụt lên trong tôi. Con nước cam không những làm tôi vui lên, mà còn lấy hết cả cơn say sóng của tôi về nó. Tôi thấy sảng khoái hẳn. Tôi trở lại quan sát tỉ mỉ phía chân trời, hy vọng chứa chan. Ngoài việc bị say sóng thảm hại, có một cái khác rất đáng chú ý ở con đời ươi nước cam. Nó không bị thương tích gì. Nó vẫn quay với lưng về phía con linh cẩu, như thể cảm thấy nó có thể an toàn phớt lờ con này. Cái hệ sinh thái trên chiếc xuồng này thật là lung tung. Trong các điều kiện tự nhiên thì một con linh cẩu lông chấm và một con đười ươi không bao giờ có thể gặp nhau. Vì một con linh cẩu thì không có ở Borneo, mà đười ươi thì không có ở châu Phi, nên không thể biết chúng sẽ ra sao khi chạm trán nhau. Nhưng với tôi thì dường như không thể có chuyện những con ăn quả ở cây và lũ ăn thịt đồng cỏ lại có thể chỉ biết ai ở chỗ người nấy và không thèm để ý gì đến nhau. Chắc chắn, con linh cẩu sẽ ngửi thấy một con mồi ở con đười ươi, cho dù lạ miệng. Một con mồi đáng nhớ vì các cục lông khổng lồ. Nó sẽ phải khạc ra sau đó, dù sao thì cũng ngon miệng hơn một cái ống xả của xe ô tô và đáng để mắt đến khi vào gần rừng cây. Đồng thời, con linh cẩu chắc cũng cảm thấy có thể bị đười ươi ăn thịt và sẽ rất cảnh giác mỗi khi thấy một miếng sầu riêng bị ném từ trên cây xuống. Nhưng thiên nhiên lúc nào cũng đầy bất ngờ, chưa chắc đã phải như vậy. Nếu dê có thể sống thân ái với tê giác, tại sao đười ươi và linh cẩu lại không thể? Đó sẽ là một tuyệt phẩm trong vườn thú, sẽ phải có biển giới thiệu đàng hoàng. Tôi có thể thấy nó rõ ràng. Công chúng thân mến, đừng lo gì cho những con đười ươi kia. Chúng ở trên cây, vì chúng sống ở đó, không phải vì chúng sợ bầy linh cẩu lông chấm nọ. Hãy trở lại vào giờ ăn của chúng, hoặc lúc ác lặn, khi chúng khát nước, các vị sẽ thấy chúng trèo từ trên cây xuống và đi lại dưới đất, tuyệt đối không bị linh cẩu quấy nhiễu. Cha tôi sẽ ngạc nhiên phải biết. Đâu đó vào buổi chiều, tôi thấy một đại biểu đầu tiên của loài vật sau này sẽ thành người bạn trung thành và thân thiết của tôi. Có tiếng va chạm và cọ sát vào vỏ xuồng. Rồi vài giây sau, ngay gần xuồng đến nỗi, tôi có thể cúi xuống và bắt lấy được, thấy xuất hiện một con rùa biển lớn. Loại rùa mỏ diều đang lười nhác quạt nước, đầu thò hẳn lên khỏi mặt nước. Nó có một vẻ gì đó có thể gọi là xấu xí, nhưng lại thật hoành tráng. Một cái mai xù xì màu nâu vàng, dài gần một thước, với những đám tảo bám lỗ chỗ. Bộ mặt màu xanh lá cây sẫm, với cái mỏ quặp sắc nhọn, không môi mép gì cả. Hai cái lỗ mũi chắc nịch và cặp mắt đen xoáy chặt vào tôi. Vẻ nhìn của nó ngạo mạn và soi mói, giống như một lão già khó tính đang có điều gì phiền muộn trong lòng. Cái lạ nhất về con bò sát này đơn giản chỉ là sự có mặt của nó. Trông nó bơi dưới nước chẳng hợp chút nào so với các con cá được thiết kế thon thả và trơn tru. Nhưng rõ ràng nó vẫn hoàn toàn hòa hợp với môi trường và chỉ có tôi mới cộc lệch, chẳng ăn nhập được vào đâu. Nó quanh quẩn gần xuồng trong nhiều phút đồng hồ. Tôi bảo con rùa, hãy đi đi và nói với một con tàu rằng tao đang ở đây, đi đi. Nó quay đi và lặn mất tăm. Cặp chân sau thay nhau đạp nước. Chương 46. Nơi hy vọng có những con tàu xuất hiện thì chỉ thấy những đám mây tụ lại, và ngày càng trôi thì nụ cười càng héo dần trong tôi. Đêm đó là khủng khiếp nhất, hay là đêm nay? Nghĩ vậy có nghĩa gì đâu. Tôi đã có quá nhiều đêm khủng khiếp, đến nỗi chẳng buồn chọn ra một đêm nào là vô địch nữa. Dù sao, trong ký ức tôi, cái đêm thứ hai trên biển ấy là một đêm đau khổ ngoại hạng. Khác với nỗi khắc khoải lo âu đến lạnh người của đêm thứ nhất, nỗi đau khổ của đêm đó có vẻ điển hình hơn. Một dạng đổ vỡ tinh thần với khóc lóc, buồn nản và tâm khảm đớn đau. Mà nó cũng khác với những đêm đau khổ sau này ở chỗ, lúc bấy giờ tôi vẫn còn đủ sức để hiểu hết được chính những cảm xúc của mình. Cái đêm ghê gớm ấy lại còn được mở màn bằng một buổi chiều tà cũng ghê gớm chẳng kém. Tôi đã để ý thấy sự có mặt của cá mập xung quanh xuồng. Mặt trời bắt đầu hạ màn cho ngày hôm đó. Một màn trình diễn rực rỡ các màu da cam và đỏ, một bản giao hưởng đa sắc vĩ đại, một bức tranh màu siêu nhiên, thực sự là một buổi hoàng hôn Thái Bình Dương hoành tráng, mà đâu có tác dụng gì đối với tôi. Bầy cá mập thuộc loài Isurus oscillatus, thường gọi là mập Mako, những con cá ăn thịt nhanh như cắt, mũi nhọn, với những cái răng dài chết người thò hẳn ra ngoài miệng. Chúng dài khoảng thước 8, 2 thước, có một con còn to hơn thế nữa. Tôi nhìn chúng lo ngay ngáy. Con to nhất lao nhanh về phía xuồng như thể muốn tấn công. Vây lưng nó nhô khỏi mặt nước hàng mấy chục phân, nhưng nó lại nhào xuống dưới và lướt qua gầm xuồng với một vẻ duyên dáng đáng sợ. Nó quay lại, lần này không đến gần như trước, rồi biến mất. Các con khác trong bầy luẩn quẩn lâu hơn, đến rồi đi ở những độ sâu khác nhau. Có con lộ hẳn ra đến nỗi có thể với tay được, những con khác thì sâu hơn. Có cả các loài cá khác, to có, nhỏ có, đủ các màu, đủ các hình dáng khác nhau. Tôi đã có thể quan sát chúng kỹ hơn nếu không bị đánh động vì một chuyện khác. Con nước cam đã nghiền đầu lên. Nó quay mình và đưa hai cánh tay đặt lên tấm bạt với một động tác giống hệt như tôi và bạn sẽ làm khi khoác tay lên lưng một chiếc ghế bên cạnh mình để được thoải mái hơn. Nhưng rõ ràng đó không phải là mục đích của nó. Với một vẻ mặt buồn thăm thẳm và đầy than khóc, nó bắt đầu nhìn quanh, chậm chạp quay đầu bên này, bên kia. Lập tức, sự giống nhau giữa người và vượn không còn đáng buồn cười nữa. Nó đã đẻ hai con trong vườn thú. Hai con đực nay đã lên 5 và lên 8. Và chúng là niềm tự hào của cả nó và chúng tôi. Rõ ràng là nó đang nghĩ đến hai đứa con khi đưa mắt tìm kiếm trên mặt biển. Vô hình chung, đang làm đúng những gì tôi đã làm trong suốt 36 giờ qua. Nó nhìn thấy tôi và chẳng biểu lộ gì. Tôi chỉ là một con thú nữa đã mất tất cả và chỉ còn lời hẹn với tử thần. Tâm trạng tôi suy sụp hẳn. Thế rồi, với chỉ một tiếng gừ trong cổ họng để báo hiệu, con linh cẩu bắt đầu làm loạn. Nó đã không ra khỏi chỗ nằm chật chội của nó suốt cả ngày. Nó đặt hai chân trước lên hông con ngựa vằn, dướn lên và đưa mõm ngoạn lấy một nếp da rách nhăn nheo. Nó giật thật mạnh. Một mảng da toạc khỏi bụng con ngựa vằn như giấy gói quà bị người ta bóc ra kêu soàn soạt. Chỉ có điều kêu nhẹ hơn vì là da và khó rách hơn. Máu lập tức phụt ra như suối. Vừa hí, vừa khịt mũi và rền rỉ. Con ngựa vằn tỉnh lại để tự vệ. Nó dướn mình lên trên hai chân trước và vươn cổ định cắn con linh cẩu, nhưng không với tới được. Nó lắc cái chân sau còn lại, chỉ có tác dụng làm tôi hiểu ra cái tiếng gõ cành cạch đêm hôm trước chính là tiếng móng chân này gõ vào mạn xuồng. Những cố gắng tự vệ của con ngựa vằn chỉ tổ làm cho con linh cẩu gầm gào và cắn xé điên cuồng hơn. Nó đã gây một vết thương toang hoác ở sườn con này. Khi nó không còn thỏa mãn với những miếng đớp từ sau lưng, con linh cẩu trèo hẳn lên hông con ngựa vằn. Nó bắt đầu lôi ra từng khúc ruột và các phủ tạng khác. Không có thứ tự gì hết. Nó cắn chỗ này, nuốt chỗ kia. Có vẻ ngợp vì bữa tiệc ê hề trước mõm. Sau khi nuốt chừng hết bộ gan, nó bắt đầu kéo co cái dạ dày trăng trắng căng phồng như một trái bóng bơm hơi. Nhưng nặng quá, và lại hông ngựa vằn nhô cao hơn bụng nó, rồi máu me nhảy nhụa trơn chân. Con linh cẩu trượt hẳn vào trong thân thể nạn nhân của nó. Nó ngụp hẳn đầu và vai và đám ruột gan con ngựa vằn. Hai chân trước ngập đến tận gối. Nó rút thân ra rồi lại chúi vào. Cuối cùng thì nó đứng yên trong tư thế nửa trong nửa ngoài như vậy. Con ngựa vằn bị ăn sống từ bên trong. Nó phản kháng bằng một sức gắng gỏi đang lịm dần. Máu bắt đầu ộc ra đằng mũi. Một đôi lần, nó vươn cổ, nghiền đầu nhìn về phía trời xanh, như thể kêu xin thượng giới. Một hình ảnh diễn đạt hoàn hảo nỗi khủng khiếp của giây phút ấy. Nước cam không thờ ơ trước cảnh đó. Nó đứng thẳng hết mình lên mặt ghế. Đôi chân nhỏ không tương xứng tí nào với tấm thân đồ sộ. Nó như một cái tủ lạnh, có những cái bánh xe bị vẹo. Nhưng với đôi tay khổng lồ giơ lên không trung, trông nó thật ấn tượng. Sải tay nó lớn hơn cả chiều dài thân thể. Một bàn tay thõng trên mặt nước ở mép xuồng bên này, bàn tay kia vươn sang gần tận mép xuồng bên kia. Nó nhe răng, môi vén lên, những chiếc răng nhọn khổng lồ và bắt đầu gầm rú. Một tiếng rú sâu thẳm, mãnh liệt, đầy ắp, đáng kinh ngạc ở một con thú vốn im lìm như một con hươu cao cổ. Cả con linh cẩu và tôi đều giật bắn mình với tiếng rú đó. Con linh cẩu khựng mình, lùi lại một bước. Nhưng không được lâu, nó chân chân xoáy vào mắt con nước cam một lúc. Lông trên cổ và vai dựng ngược hết lên, và cái đuôi cũng dựng thẳng đứng lên trời. Nó lại trèo vào trong con ngựa vằn đang hấp hối, và ở đó, mõm ròng ròng những máu, nó đáp lại con nước cam bằng một tiếng rú chói tai. Hai con thú chỉ cách nhau chưa đầy một thước, mõm há hốc đối mặt nhau. Chúng dồn hết sức lực vào tiếng rú của mình, thân thể run lên bần bật. Tôi có thể nhìn thấy cả tận sâu trong cổ họng con linh cẩu. Bầu khí quyển Thái Bình Dương mới một phút trước còn đem đến những âm thanh rì rào thì thầm của biển cả. Một giai điệu tự nhiên mà tôi sẽ gọi là êm dịu nếu được nghe trong những hoàn cảnh hạnh phúc hơn. Lập tức tràn ngập cái âm thanh ghê gớm kia, giống như tiếng gào rú căm hờn của một trận quyết chiến, với những tràng đạn xé màng nhĩ của súng và đại bác, với những loạt bom nổ như sấm sét. Tiếng rú của con linh cẩu lấp đầy các thang bậc trên mà tai tôi có thể nghe thấy. Tiếng rú trầm hùng của con nước cam lấp kín các thang bậc dưới, và đâu đó ở khoảng giữa là tiếng kêu của con ngựa vằn tuyệt vọng. Tai tôi đầy ắp, không thể thêm gì vào đó. Không có một tiếng động nào có thể chen vào được và ghi nhận nữa. Tôi bắt đầu run bắn lên không thể kiềm chế được. Tôi tin chắc con linh cẩu sắp nhà vào con nước cam. Tôi không thể tưởng tượng sự việc có thể tồi tệ hơn, nhưng nó đã như vậy. Con ngựa vằn sặc và phun cả máu xuống biển. Vài giây sau, đã thấy những tiếng va đập mạnh vào xuồng. nước biển bắt đầu sủi sùng sục vì cá mập xung quanh xuồng. Chúng đang tìm xem máu ở đó ở đâu ra. Nguồn thức ăn rất gần với chúng. Đuôi chúng đập trên mặt nước. Đầu chúng vọt hẳn lên. Cái xuồng bị tấn công liên tiếp. Tôi không sợ bị lật xuồng. Tôi nghĩ bầy cá mập sẽ chọc thủng vỏ xuồng kim loại và đánh chìm chúng tôi. Hai con thú giật nảy mình và có vẻ hốt hoảng mỗi khi xuồng bị đâm mạnh. Nhưng chúng không chịu bỏ công việc chính của mình là gầm rú vào mặt nhau. Tôi tin chắc màn võ mồm này sẽ biến thành cắn xé nhau thực sự. Nhưng nó lại đột ngột chấm dứt sau vài phút. Nước cam với những tiếng chép miệng và hục hạc trong cổ, quay đi chỗ khác. Còn con linh cầu thì cúi đầu lui gót về đằng sau tấm thân đã bị băm vằm của con ngựa vằn. Bọn cá mập không tìm thấy gì, thôi không đâm vào xuồng nữa, và cuối cùng bỏ đi. Im lặng lại bao phủ tất cả. Một mùi hôi thối khăn khăn, trộn lẫn mùi đất, rỉ sắt và cứt đái, lơ lửng trong không khí. Chỗ nào cũng có máu đọng dần thành một lớp vỏ đỏ sậm. Một con ruồi duy nhất vo ve quanh quần, nghe như hồi chuông báo hiệu mất trí. Không một con tàu nào, không có gì hết xuất hiện ở chân trời ngày hôm đó. Và bây giờ thì đã ngày tàn chiều hết rồi đây. Khi vầng dương lèn xuống khỏi chân trời, không phải chỉ là ngày ấy và con ngựa vằn đáng thương ấy đã chết, mà cả gia đình tôi nữa. Với hoàng hôn lần thứ hai, lòng không muốn tin vào sự thật đã bị thay thế bằng đau đớn và thương xót. Họ chết cả rồi, tôi không thể dối lòng lâu hơn được nữa. Công nhận một điều như vậy thật mới ghê gớm làm sao. Mất anh là mất một người ta có thể san sẻ những kinh qua của cuộc đời. Người sẽ đem lại cho ta chị dâu và cháu trai, cháu gái. Những sinh linh sẽ khiến cho cây phả hệ của ta đâm nhánh xun xuê. Mất cha là mất người chỉ bảo và giúp đỡ ta. Người nâng đỡ ta như thân đỡ cành. Mất mẹ, trời ơi, cũng giống như mất mặt trời trên đầu ta. Nó giống như... Nhưng thôi, xin lỗi, tôi chẳng nên nói nữa. Tôi nằm vật xuống tấm bạt và khóc lóc đắng cay suốt đêm, vùi mặt vào hai cánh tay. Con linh cầu thì gần như suốt đêm đó vẫn mải mê, nhai, nuốt. Chương 47. Ngày lại dạng, ẩm ướt và âm u. Với gió ấm và một bầu trời phủ đầy những đám mây xám đặc trông như những tấm chăn vải bông bẩn thỉu nhầu nhĩ. Biển không thay đổi, nó đều đặn xô chiếc xuồng dập dềnh lên xuống. Con ngựa vằn vẫn còn sống. Tôi không thể tin được. Nó có một lỗ thủng rộng 5-60 phân trên mình, hoách khoác như một núi lửa vừa phun lên nhảy nhụa các bộ phận ruột gan đã bị ăn nham nhở, hoặc lóng lánh, hoặc mờ mờ dưới ánh sáng ban ngày. Ấy thế mà, trong những bộ phận cốt yếu ấy của cơ thể, sự sống vẫn tiếp tục phập phồng cho dù yếu ớt. Toàn bộ cử động của nó chỉ có thể thấy ở cái chân sau run rẩy và cặp mắt thỉnh thoảng hấp háy mà thôi. Tôi khiếp đảm. Tôi không ngờ một sinh vật có thể bị nhiều thương tích đến thế mà vẫn tiếp tục sống. Con linh cẩu căng thẳng. Sáng rồi mà nó vẫn không chịu yên để nghỉ ngơi như lẽ thường, lấy ngày làm đêm của nó. Có lẽ vì nó ăn quá nhiều, bụng nó phình ra bóng nhẫy. Nước cam cũng đang trong tâm trạng nguy hiểm. Nó đang nhấp nha nhấp nhổm và nhe răng liên hồi. Tôi ở nguyên vị, co quắp gần mũi xuồng. Tôi yếu cả thân thể lẫn linh hồn. Tôi sợ mình sẽ ngã xuống nước nếu loay hoay giữ thăng bằng trên cái chèo. Đến trưa thì con ngựa vằn chết. Mắt kéo màng như thủy tinh và đã hoàn toàn vô cảm đối với những đợt tấn công của con linh cầu. Đến chiều thì nổ ra bạo hành. Căng thẳng đã lên đến hết mức chịu đựng. Con linh cầu díp díp. Nước cam gầm gừ và chép miệng ầm ĩ. Rồi đùng một cái, tâm trạng khó chịu của chúng nổ cầu trì và vọt lên cao độ. Con linh cầu nhảy vọt qua xác con ngựa vằn và nhào vào nước cam. Chắc tôi đã nói rõ về mối đe dọa khủng khiếp của linh cầu. Tôi tin điều này đến nỗi chắc mẩm rằng con nước cam sẽ chết trước khi có thể làm cái gì đó để tự vệ. Tôi đã đánh giá nó quá thấp. Tôi đã đánh giá thấp tinh thần quật cường của nó. Nước cam giã một cú đấm xuống đầu con thú kia. Một cái gì đó thật choáng. Nó khiến tim tôi phải tan ra vì yêu, vì khâm phục và hãi hùng. Tôi đã nhắc chuyện nó là một con vật nuôi làm cảnh và bị những người chủ Indonesia ruồng bỏ chưa nhỉ? Chuyện nó giống như chuyện của tất cả những con vật cảnh miễn cưỡng. Đại loại thế này. Con vật được người ta mua về khi nó còn nhỏ và xinh xắn. Rồi nó lớn lên cả về thể xác và dịch vị. Nó tỏ ra không thể thuần hóa được ở trong nhà. Sức mạnh gia tăng của nó ngày càng khó điều khiển. Một hôm, cô hầu gái kéo cái màn che chỗ ở của nó để đi giặt, hoặc cậu con trai đùa giỡn véo một miếng thức ăn trên tay nó. Một cái gì đó rất vặt vãnh như thế, và con thú giận dữ nhe răng làm cả nhà hoảng sợ. Ngay hôm sau, nó thấy mình nảy lên nảy xuống trong khoang sau chiếc xe dép của gia đình, có cả các anh chị người của nó cùng đi. Người ta vào một khu rừng, ai trên xe cũng thấy đó là một nơi lạ lẫm và đáng sợ. Người ta đến một quãng rừng thưa và ngó nghiêng đây đó một lúc. Bất thình lình, chiếc xe rú lên và bánh xe quay hắt mụi mù mịt. Rồi con vật thấy những người mà nó đã biết và yêu mình lại nhìn nó từ cửa sau khi chiếc xe tăng tốc. Nó đã bị bỏ lại. Con vật không hiểu, cũng như các anh chị em của nó. Con vật chẳng biết gì về rừng. Nó chờ quanh đợi quần, mong họ quay lại. Mặt trời lặn, nó nhanh chóng mất hết tinh thần và không thiết sống nữa. Mấy ngày sau, nó chết vì đói và không nơi trú ẩn, hoặc bị chó tấn công. Nước cam đã có thể thành một trong những con vật cảnh bị bỏ rơi như thế. Nhưng nó đã về được vườn thú Pondicherry. Nó luôn luôn hiền lành và dịu dàng. Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm từ khi còn bé, được nó ôm ấp trong hai cánh tay dài tưởng như vô tận. Những ngón tay nó, từng ngón đã dài bằng cả bàn tay tôi, bới trên tóc tôi. Lúc ấy, nó còn là một con cái đang tập các kỹ xảo làm mẹ của mình. Rồi khi nó trưởng thành với đầy đủ bản ngã hoang dại của nó, tôi vẫn thích quan sát nó từ xa. Tôi đã tưởng mình hiểu nó đến mức có thể đoán trước mọi hành vi của nó. Tôi nghĩ mình đã biết mọi thói quen và hạn chế của nó. Nhưng nhìn nó dữ dội và can đảm hoang dã như thế này, tôi biết mình đã nhầm. Tôi đã chỉ biết một phần bản tính của nó. Nó giã một quả đấm xuống đầu con thú kia, một cú đấm thực ra trò. Con linh cẩu bị đấm dập đầu xuống mặt ghế mà nó vừa nhảy đến, phát ra một tiếng động sắc lạnh và chói tai, đến nỗi khi thấy cả hai chân nó cũng sóng xoài sang hai bên, tôi đã tưởng nó phải vỡ sọ rồi, hoặc cái ghế đã gãy rồi, hoặc cả hai đều tan tành. Nhưng con linh cẩu lập tức vùng dậy, lông nó dựng ngược, hệt như tóc tôi lúc bấy giờ. Nhưng bộ điệu tàn bạo của nó thì không còn sống động như trước. Nó rút lui, tôi sướng run người. Hành động tự vệ mạnh mẽ của nước cam khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Điều đó chẳng được mấy chốc. Một con đười ơi cái không thể đánh được một con linh cầu đực cùng tuổi trưởng thành như mình. Đó là một sự thực đã được kiểm nghiệm. Các nhà động vật học hãy biết rõ sự thật này. Giá như nước cam là một con đực. Giá như nó to lớn như tôi mong ước cho nó thì lại là chuyện khác. Nhưng nó chỉ nặng chưa đầy 55 cân. Mặc dầu đã được nuôi ăn thừa thãi trong điều kiện thoải mái của vườn thú. Đười ơi cái chỉ to bằng nửa đười ơi đực, mà không phải chỉ đơn giản là vấn đề cân nặng và sức khỏe. Nước cam không phải là không biết tự vệ. Cái quan trọng cuối cùng là thái độ và kiến thức của nó trong việc này. Một con thú ăn quả thì biết gì về chuyện giết chóc. Nó biết học ở đâu kỹ năng cắn xé, cắn chỗ nào, mạnh đến đâu, trong bao lâu. Một con đười ươi có thể cao lớn hơn. Có thể có đôi tay nhanh nhẹn, rất khỏe và những cái răng nhọn dài. Nhưng nếu nó không biết sử dụng những vũ khí ấy ra sao thì cũng vô ích mà thôi. Con linh cẩu chỉ có hai hàm răng sẽ áp đảo được con đười ươi vì nó biết rõ nó muốn gì và làm cách nào để đạt được mục đích. Con linh cẩu quay lại. Nó nhảy lên ghế và ngoạm ngay lấy cổ tay con nước cam trước khi con này kịp xoay sở. Nước cam đánh vào đầu con linh cẩu bằng tay kia. Nhưng cú đánh chỉ khiến cho con thú gằn giọng gầm gừ một cách đều cáng. Nó định cắn, nhưng con linh cẩu tránh được. Than ôi, những động tác tự vệ của nước cam không chính xác và thiếu phối hợp. Nỗi sợ hãi của nó không khiến nó nhanh nhẹn hơn, mà làm nó chậm chạp đi. Con linh cẩu nhả cổ tay nó, thành thạo ngoạm lên cổ. Ngây dại vì đau đớn và khủng khiếp. Tôi nhìn con nước cam vừa đánh, vừa túm lâm con linh cẩu một cách vô vọng khi con này ngoạm chặt lấy cổ mình. Cho đến lúc chết, nó làm tôi liên tưởng đến chúng ta. Mắt nó sợ hãi một cách rứt người, và cả tiếng rền rĩ của nó cũng vậy. Nó định cố trèo lên tấm bạt. Con linh cẩu lắc nó dữ dội. Nó ngã khỏi mặt ghế xuống lòng xuồng, kéo theo con linh cẩu. Tôi nghe thấy chúng, nhưng không còn thấy gì nữa. Đến lượt tôi rồi, điều đó thật rõ ràng. Tôi cố gắng đứng lên. Nước mắt giàn giụa làm tôi chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Tôi không còn khóc vì gia đình hoặc cái chết đang chờ đợi mình nữa. Tôi đã quá đờ đẫn để xem xét những cái đó. Tôi khóc vì quá mệt mỏi và đã đến lúc phải được yên nghỉ. Tôi đi lên tấm bạt. Mặc dù nó được buộc rất căng, tấm bạt vẫn hơi trùng xuống ở quãng giữa và phải mất 3-4 bước loạng choạng gắng sức, tôi mới đến được đó. Và tôi phải đến, trèo qua cái chỗ lưới cùng đoạn bạt đã cuộn lên, phải làm được việc này trên cái xuồng lắc lư bập bềnh liên tục. Trong hoàn cảnh của tôi lúc ấy, mấy bước đó là cả quãng đường leo trèo hiểm trở. Khi tôi đặt được chân lên cái mặt ghế dài ngang xuồng, cái cảm giác nó cứng rắn làm cho tôi tỉnh táo lại hẳn. Như thể mình đã bước xuống mặt đất vậy. Tôi bước nốt chân kia lên ghế và tận hưởng cảm giác vững chãi ấy. Tôi thấy chóng mặt, nhưng vì giây phút trọng đại sắp đến, cái chóng mặt ấy chỉ làm tăng thêm cảm giác thăng hoa hãi hùng trong lòng tôi. Tôi đưa hai tay lên ngực, vũ khí duy nhất của tôi để chống lại con linh cầu. Nó ngước nhìn tôi, mõm nó đỏ loét. Nước cam nằm cạnh nó, sát với xác con ngựa vằn, hai tay dang rộng, hai chân ngắn ngủn gập lại với nhau và hơi quay về một bên. Trông nó như đấng Christ của loài nhân hầu trên thập giá, chỉ trừ cái đầu. Nó đã mất đầu, cái cổ đẫm máu. Cảnh tượng thật khủng khiếp trong mắt ta và giết chết linh hồn ta. Ngay trước lúc lao mình vào con linh cầu để thu hết sức lực cho trận quyết tử, tôi đưa mắt nhìn xuống. Tôi nhìn thấy ngay giữa hai chân tôi, dưới gầm ghế, cái đầu của Richard Parker, cái đầu khổng lồ, to như sao thổ trong cảm giác ngây dại của tôi lúc ấy. Hai bàn chân đầy móng vuốt của nó thì to như các tập bách khoa toàn thư Britannica. Tôi tìm đường về chỗ mũi xuồng và gục xuống đó. Suốt đêm, tôi như trong trạng thái mất trí. Lúc nào tôi cũng tưởng là mình vừa ngủ và tỉnh dậy vì chỉ nằm mơ thấy một con hổ. Chương 48. Richard Parker được đặt tên như vậy là do một nhầm lẫn về thủ tục giấy tờ. Một con báo đen lúc ấy đang hoành hành trong huyện Khulna ở Bangladesh, ngay bên ngoài địa phận Sundarbans. Nó vừa bắt đi một bé con. Người ta chỉ tìm thấy một bàn tay nhỏ xíu của bé con vẫn còn dấu son trong lòng với vài cái hạt cườm bằng nhựa. Con bé là người thứ 7 bị con báo ăn thịt trong vòng 2 tháng. Và con thú ngày một liều lĩnh hơn. Nạn nhân trước đó là một người đàn ông đã bị nó tấn công ngay giữa ban ngày ngoài cánh đồng. Con thú tha ông ta vào rừng, ăn gần hết cái đầu, gần hết thịt hai bên chân phải và toàn bộ ruột gan. Xác ông ta treo trên một chạc cây. Dân làng đã dình suốt đêm ở đó, hy vọng làm cho con báo bị bất ngờ và giết nó, nhưng nó không xuất hiện. Bộ lâm nghiệp thuê một tay súng săn chuyên nghiệp. Anh ta dựng một cái sàn nhỏ để nấp dình trên một cái cây gần sông, nơi đã xảy ra hai vụ tấn công của con báo, và buộc một con dê vào một cái cọc cắm ở bờ sông. Người thợ săn dình trong nhiều đêm. Anh ta cho rằng con báo chỉ là một con thú đực già nua với hàm răng đã mòn, không còn khả năng bắt con mồi nào khó hơn là người. Nhưng anh ta lại gặp một con hổ khỏe, nhanh nhẹn, một con hổ cái với một đứa con duy nhất. Con dê cứu bé bé. Lạ một điều là con hổ con chỉ chừng 3 tháng tuổi, chẳng để ý gì đến con dê. Nó chạy ù ra mép nước và uống lấy uống để. Mẹ nó theo sau. Đói và khát thì khát bao giờ cũng cấp bách hơn. Chỉ sau khi đã khát, con hổ mới quay sang con dê. Tay thợ săn có hai khẩu súng trường, một lắp đạn thật, một lắp phi tiêu có thuốc gây liệt. Con hổ không phải là thủ phạm các vụ ăn thịt người, nhưng nó ở gần nơi cư trú của người quá và có thể đe dọa tính mạng của dân làng, nhất là vì nó có con nhỏ. Tay săn nhặt khẩu súng phi tiêu của mình lên. Anh ta kéo cò khi con hổ sắp vồ con dê. Con hổ dựng thân lên, gầm gừ và bỏ chạy. Phi tiêu gây liệt không tác dụng êm ái như một tách nước trà. Chúng nước ao nạn nhân như kiểu dốc một hơi cạn chai rượu mạnh. Con hổ lồng lộn cuống cuồng bỏ chạy. Tay săn dùng bộ đàm gọi phụ tá. Họ tìm thấy con hổ cách bờ sông khoảng 200 thước. Nó vẫn còn tỉnh. Hai chân sau đã liệt và không thể đứng vững trên hai chân trước được nữa. Nó không thể chạy khi hai thợ săn đến gần. Nó quay lại và giương móng lên, nhưng chỉ tổ mất thăng bằng và ngã xuống tại chỗ. Thế là vườn thú Pondicherry có thêm hai con hổ mới. Con hổ con bị tóm ngay gần đó, đang meo meo sợ hãi. Người thợ săn có tên là Richard Parker, hai tay bế nó lên, rồi nhớ lại cảnh nó chạy ù ra mép nước uống lấy uống để, liền đặt tên nó là Khát. Nhưng viên thư ký ở nhà ga tàu hỏa, Horace, lại là một tay vừa cẩn thận vừa lẫn lộn. Anh ta làm tất cả giấy tờ chuyên chở hai mẹ con hổ. Chỗ nào cũng ghi rõ tên con hổ là Richard Parker. Còn người thợ săn bắt được nó thì có tên là Khát. Và họ ghi là không ghi rõ. Cha tôi đã chặt lưỡi vui vẻ khi thấy sự lầm lẫn này. và thế là con hổ mang tên Richard Parker suốt đời. Tôi không biết sau này anh chàng khát không ghi rõ có săn được con báo đen ăn thịt người hay không. Chương 49. Đến sáng thì tôi không thể cựa động gì được nữa. Tôi kiệt sức, nằm bẹp dí trên tấm bạt. Ngay cả nghĩ thôi cũng mệt bã người. Tôi cố không nghĩ mông lung. Dần dần, chậm chạp như một đoàn lạc đà đi qua sa mạc, một vài ý nghĩ bắt đầu hiện ra có đầu có đuôi. Ngày vẫn như hôm trước, ấm và âm u, mây thấp, gió nhẹ. Đó là một ý nghĩ. Cái xuồng vẫn lắc lư nhẹ nhẹ. Đó là ý nghĩ nữa. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc làm sao để sống được đây. Tôi đã không được một giọt nước uống, một miếng đồ ăn, một phút ngồi yên nào trong 3 ngày liền. Vỡ lẽ rằng, hóa ra chỉ vì thế mà mình kiệt sức. Tôi thấy khỏe lại một chút. Richard Parker vẫn ở trên xuồng, mà nó ở ngay bên dưới tôi. Khó có thể tin được rằng, một điều hiển nhiên như vậy lại cần tôi phải bằng lòng tin thì mới là sự thật. Nhưng đúng là chỉ sau khi đã suy xét mãi, kiểm tra mãi các yếu tố tâm thần và quan điểm của chính mình, tôi mới dám kết luận rằng đó không phải là nằm mơ hoặc ảo giác, hoặc trí nhớ lẫn lộn, hoặc tưởng tượng linh tinh, hay bất kỳ một thứ ngộ nhận nào khác, mà là một sự thật sờ sờ đã được chứng kiến trong trạng thái tinh thần mệt mỏi và bị kích động cao độ. Làm sao mà tôi không thấy được một con hổ Bengal nặng hơn 2 tạ trên một chiếc xuồng dài có độ 6 thước trong suốt 2 ngày rưỡi liền? Đó là một bí ẩn mà tôi sẽ phải khám phá sau này, khi đã khỏe khoắn hơn. Trong lịch sử hàng hải, Richard Parker chắc hẳn đã là món hàng lớn nhất từng được chuyên chở tính theo tỷ lệ hàng, tàu. Từ đầu mũi nó đến mỏm đuôi, con hổ dài hơn 1/3 chiếc xuồng chở nó. Đúng là tôi đã mất hết hy vọng ở thời điểm đó. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi tỉnh táo lại và cảm thấy khá hẳn lên. Ta thấy hiện tượng này thường xuyên trong thể thao đúng không nào? Tay quần vợt tranh chức vô địch bắt đầu chơi rất hay, nhưng chẳng mấy chốc đã mất tự tin. Nhà quán quân giành hết thế chủ động, nhưng ở ván cuối cùng, khi tay vợt tranh chức kia không còn gì để mất nữa, hắn bắt đầu như thư giãn trở lại, bất cần, dám chơi hết mình. Thế là thình lình hắn chơi như quỷ sứ, và nhà quán quân phải vất vả lắm mới giữ lại được những điểm cuối cùng. Tôi cũng trong tình trạng ấy, đối phó với một con linh cẩu có vẻ còn khả dĩ, mặc dù thật xa vời. Nhưng với Richard Parker thì hiển nhiên tôi không phải là đối thủ rồi. Chẳng cần phải lo lắng làm gì. Với một con hổ ở cùng trên xuồng, đời tôi thế là đi đứt. Yên tâm thế rồi thì tội gì không tìm cách làm sao cho khỏi khát khô cả cổ thế này. Tôi tin chính điều đó đã cứu sống tôi vào buổi sáng ngày hôm ấy. Nghĩa là cái việc tôi thực sự đang chết khát. Lúc bấy giờ, một khi đã hiện lên cái ý nghĩ như vậy, tôi không thể nghĩ đến cái gì khác được nữa. Cứ như thể bản thân ý nghĩ đó mặn chát, và càng nghĩ đến nó thì càng khát nước hơn. Tôi có nghe thiếu không khí còn kinh khủng hơn cả khát. Nhưng chắc chỉ trong vài phút thôi, vì ta sẽ chết luôn, và cái khó chịu vì thiếu oxy cũng chẳng còn nữa. Nhưng khát là một cực hình dai dẳng. Cứ xem đấng Chris thì biết, ngài chết trên cây thập giá vì ngạt, nhưng chỉ thấy ngài kêu khát mà thôi. Nếu đến bậc hóa thân của Thượng Đế mà còn khổ vì khát như thế, thì người thường còn khổ đến đâu? Nó khổ đến mức làm tôi phát điên phát rồ. Tôi chưa bao giờ biết một địa ngục thân xác nào kinh khủng hơn cái vị ôi ai và cảm giác như bột dính trong miệng. Cái áp lực không thể chịu nổi tận trong họng. Cái cảm giác rõ ràng là máu đã biến thành một thứ siro đặc quánh, không thể chảy được nữa. Thực sự là nếu so sánh thì một con hổ chẳng là cái gì hết. Và thế là tôi gạt hết các ý nghĩ về Richard Parker sang một bên và bắt đầu tỉnh bơ lục lọi tìm kiếm nước uống. Cây gậy thiêng giò nước trong trí óc tôi chĩu hẳn xuống và một cái giếng nước phụt lên khi tôi nhớ ra mình đang ở trên một cái xuồng cứu nạn chính cống. Và một cái xuồng như vậy chắc chắn có chứa sẵn những đồ dùng cần thiết. Có vẻ đó là một giả định hoàn toàn có lý. Thuyền trưởng nào lại có thể quên một thủ tục cơ bản về an toàn như vậy? Nhà thầu thực phẩm nào chẳng nghĩ đến việc đòi thêm ít tiền, ngụy trang bằng một lý do cứu mạng cao quý. Xong rồi, có nước uống trên xuồng, chỉ việc tìm mà thôi. Nghĩa là tôi phải dịch chuyển. Tôi vào giữa xuồng, đến mép tấm bạt, bò lê kéo càng rất vất vả. Tôi cảm thấy như đang trèo lên sườn một ngọn núi lửa và sắp ngó xuống một khối nham thạch sôi sùng sục màu da cam. Tôi nằm dán người, rồi thận trọng nghền đầu lên. Tôi chỉ nghền vừa đủ, không thấy Richard Parker. Nhưng con linh cẩu thì lù lù ở sau xác con ngựa vằn. Nó đang nhìn tôi. Tôi không còn sợ nữa. Nó cách tôi chưa đầy 3 thước, nhưng tim tôi vẫn đều nhịp. Sự có mặt của Richard Parker ít nhất cũng có cái hữu ích như vậy. Sợ một con chó vớ vẩn kia, trong khi quanh quẩn ngay bên một con hổ thì cũng như là sợ gãy cành trong khi cây đang đổ. Tôi thấy rất ghét con chó. Mày, con vật xấu xa bẩn thỉu. Tôi lẩm bẩm. Tôi đã không vùng dậy lấy gậy đánh bật nó ra khỏi xuồng chỉ vì thiếu sức và gậy thôi, không phải là không dám. Liệu con linh cầu có cảm thấy vai trò ông chủ của tôi không? Liệu nó có bụng bảo dạ? Con đầu đàn siêu việt kia đang nhìn, ta không nên động đậy. Tôi không biết, gì thì gì, nó cũng không động cựa gì hết. Mà thực ra thì bộ tịch nó thụt đầu xuống thế kia, có vẻ muốn trốn tôi thật. Nhưng trốn sao được, rồi đến bữa tráng miệng, nó sẽ ăn đòn xứng đáng, chẳng lâu nữa đâu. Richard Parker cũng giải thích hành vi lạ lùng của con linh cẩu. Bây giờ thì đã rõ, tại sao con chó kia tự ra mình trong cái xó chật hẹp đằng sau con ngựa vằn, và tại sao mãi nó mới dám giết con ngựa. Nó sợ con thú to hơn, sợ động vào đầu ăn của con thú to hơn. Sự yên bình tạm thời và căng thẳng giữa nước cam và con linh cẩu, và việc chúng không động đến tôi, cũng cùng có một nguyên nhân. Trước mặt một con thú ăn thịt bề trên, tất cả chúng tôi đều là con mồi. Và thế là không ai dám săn mồi theo kiểu bình thường của mình nữa. Có vẻ sự có mặt của con hổ đã cứu tôi khỏi hàm răng của con linh cẩu. Nhưng cũng chỉ là một ví dụ điển hình về hiện tượng thoát khỏi chảo thì lại rơi thẳng vào bếp lửa mà thôi. Nhưng con thú lớn đã không hành xử như một con thú lớn chút nào. Đến nỗi con linh cẩu đã dám tự tiện. Tình trạng thụ động của Richard Parker kéo dài những 3 ngày cần phải được giải thích. Tôi thấy chỉ có thể có 2 nguyên nhân. Thuốc ngủ và say sóng. Cha thường dùng thuốc ngủ để an thần một số con thú. Có lẽ cha đã làm vậy với Richard Parker ngay trước khi tàu đắm chăng? Có thể bị choáng vì đắm tàu, những tiếng động, cú ngã xuống biển, cuộc vật lộn khủng khiếp để bơi đến xuồng đã tăng cường hiệu quả của thuốc ngủ. Rồi khi dã thuốc thì lại bị say sóng. Tôi chỉ có thể nghĩ được những nguyên nhân như vậy. Tôi không còn quan tâm đến câu hỏi đó nữa, chỉ nghĩ đến nước uống mà thôi. Tôi kiểm tra cái xuồng.